Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2023. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Dấn thân, dấn thân độ đời tâm thân giác, khai triển quy nguyên tự cảm hiền, tâm dục hại mình không lối thoát, bình tâm xây dựng đạt bình duyên. Lương Sĩ Hằng. Hôm nay chúng ta lại có một cái đề tài là dấn thân. Chắc là quan trọng lắm mà thầy mới đặt cái tên tựa một cái bài thơ gọi là Dấn thân. Thì khi nghe qua chữ dấn thân thì các bạn nghĩ tới cái gì? Khi qua nghe qua hai chữ dấn thân thì các bạn nghĩ tới cái gì?
Những nhớ tới hy sinh rồi kia
Hy sinh hay gì nữa? Thường thường đấy.
qua
Rồi.
qua cái theo cái hiểu của người Thanh ấy, thì qua cái từ dấn thân này thì người Thanh hiểu ngay là nó là một cái xả thân và không qua bao giờ mà là nó mang tính rất là dứt khoát. Khi mà nhận một cái công việc gì đó, thí dụ như là mình là dấn thân tu học, thì muốn hiểu, muốn muốn dấn thân thì anh phải hết sức là xả thân và thành tâm để mà thực hiện cái công việc đó. Ví dụ như tu học là phải dấn thân, chứ còn nếu mà tu học mà mình không dấn thân, không dứt khoát và không thành tâm thì sẽ không đạt trên cái con đường tu học của mình. Thì và dấn thân nó còn mang cái nghĩa nữa là vô quái ngại, anh hồn nhiên tự nhiên vô trong cái công việc của mình và hết sức rồi dứt khoát. Xin hết anh Bảo.
Cảm ơn chị Mười Thanh đã đóng góp. Rồi, còn các bạn nào đúng như vậy đó, còn cái gì còn bổ túc nữa không? Là mình phải lăn xả vô cái công chuyện mình làm mới kêu là dấn thân, phải không? Mình không có sợ cái gì hết á, mình vô quái ngại. Mình thực hiện cái gì mình đã quy định là mình có lợi cho mình là mình phải làm. Rồi còn gì nữa? Thường thường á, thầy xài cái chữ dấn thân rất là nhiều. Nhưng mà trong những cái hoàn cảnh nào thầy lại xài cái chữ dấn thân? Thường thường thầy nói dấn thân làm cái gì? Hồi nãy chị Mười Thanh có nói là dấn thân tu học. Rồi dấn thân gì nữa? Thường thường dấn thân thầy xài chung với cái gì?
Dấn thân tu luyện nữa anh bảo
Đúng rồi, dấn thân tu luyện, dấn thân tu học, rồi gì nữa? Có nhiều cái phương diện mà mình để dấn thân lắm.
dấn thân vô để sửa thôi tật xấu buông bỏ.
Dấn thân tu sửa. Rồi gì nữa? Người tu còn dấn thân làm gì nữa?
Dấn thân hành pháp.
Đúng rồi, dấn thân hành pháp. Rồi dấn thân làm gì nữa?
Dấn thân phục vụ.
Đúng rồi, vẫn đang phục vụ.
Em xin nói thì bất cứ trường hợp nào ở trong gặp trở ngại trong đường tu mình cũng ráng cố gắng vượt qua,
Dấn thân trong mọi hoàn cảnh đó. Dấn thân trong mọi hoàn cảnh đó.
không sợ bất cứ trường hợp nào xảy đến.
Dấn thân, cái đó là dấn thân trong mọi hoàn cảnh đó. Còn gì nữa không? Còn ai có thấy nghe thầy nói chữ dấn thân gì nữa không? Dấn thân rồi dài nhiều lắm à.
Có phải là dấn thân vô quái ngại không vậy?
Có, thì dấn thân vô quá ngại nãy cũng có nói rồi đó. Bởi vì đó, dấn thân tu sửa cũng nói rồi. Còn dấn thân làm gì nữa?
Dấn thân hành đạo được không?
Đúng rồi, dấn thân hành đạo cũng có đó. Mình có dấn thân hành đạo này, dấn thân hành pháp nè, dấn thân tu luyện nè, mấy cái đó rồi á, dấn thân tu học nè. Rồi còn gì nữa? Dấn thân phục vụ làm nói rồi nè, dấn thân vô quái ngại nói rồi nè. Dấn thân tu sửa nói rồi nè. Còn dấn thân gì khác không? Dấn thân trong mọi hoàn cảnh nói rồi nè. Dấn thân phục vụ nói rồi nè. Gì mình đó? mình nói lên cao hơn chút xíu đi, nó không phải trình độ của mình mà mình hiểu được cái gì mình nói đi, cao hơn chút xíu nữa.
Dấn thân cứu độ,
À, dấn thân cứu độ, dấn
dấn thân niệm Phật.
thân dấn thân niệm Phật là gì nữa, như ông thầy ông dấn thân làm gì?
Dấn thân nhịn nhục nữa.
Dấn thân niệm Phật rồi dấn thân gì nữa? Dấn thân nghiên cứu sự thành công của người đi trước mà hành, dấn thân hành đạo nói rồi, hay dấn thân hành pháp, dấn thân tham thiền, dấn thân tu luyện, dấn thân tu thiền.
Chính thân nhìn
Hả? Dấn thân tu thiền, dấn thân học hỏi cũng quan trọng lắm à. Phải dấn thân học hỏi, dấn thân học đạo, dấn thân tu học, dấn thân làm phước, dấn thân cứu đời, dấn thân vô quái ngại, dấn thân phục vụ quần sanh. Là gì nữa? Dấn thân cứu đời vô quần sanh, dấn thân giúp đỡ, dấn thân làm việc, dấn thân tận độ, dấn thân cứu người, dấn thân cứu độ tâm linh, dấn thân hỗ trợ cho mọi tâm linh được tiến hóa, dấn thân đóng góp trong xây dựng, dấn thân độ đời vô quái ngại, dấn thân tu sửa mình và cứu đời, dấn thân tu sửa, dấn thân lập hạnh cứu đời, tức là dấn thân khai thác chính mình, dấn thân trong mọi hoàn cảnh, dấn thân phục vụ người kế tiếp. Đó, cái đó là sơ sơ những cái còn nữa nha, chứ không phải nhiêu đó không, nhưng mà cũng những cái mà thầy thường dùng á. Rồi bây giờ hỏi thầy, hỏi dấn thân tu học thì phải dấn thân làm sao? Thầy mới nói muốn dấn thân tu học thì phải thường xuyên thực hành pháp môn và nghe những lời chân lý phát triển tâm linh, nhiên hậu phần hồn mới có cơ hội xuất phát đi lên và tự giải bỏ nghiệp tâm. Được không? Mình muốn dấn thân tu học á, thì thứ nhất á, là mình phải thường xuyên hành pháp môn, và cái thứ nhì là nghe những lời chân lý phát triển tâm linh, là nghe những lời giảng của thầy đó. Nhiên hậu phần hồn mới có cơ hội xuất phát đi lên và tự giải bỏ nghiệp tâm, nó phải có ít nhất là hai cái này nha. Chứ mình hành pháp không á, mà mình không có nghe những lời chân lý phát triển tâm linh á, thì cái trí mình á, nó lu mờ, cái tâm linh mình á, nó không có phát triển, nó ngu muội á. Thành ra mình phải nghe những lời chân lý phát triển tâm linh để nó mở cái trí của mình. Rồi sau đó đó, phần hồn mới có cơ hội xuất phát đi lên, sau đó nó hiểu được, nó nhẹ rồi đó, nó không có làm những cái gì nặng trược nó, thì nó mới xuất phát đi lên được. Chứ cái phần hồn mà bị nặng trược á, là không thể nào xuất phát đi lên được. Rồi khi mà nó xuất phát đi lên được á, tự nó giải bỏ nghiệp tâm, nó không có ôm những cái gì mà lo âu trong tâm hồn của nó nữa hết, thì lúc đó nó mới nhẹ. Tại vì thầy nói có một câu chân ngôn mà, nhẹ làm trời á, nặng á thì làm đất. Mà bây giờ mình muốn đi về trời thì mình phải nhẹ, mà mình nặng á là mình ở lại dưới thế gian, mình không có đi về trời được. Thành ra mình nhớ là cái câu chân ngôn của thầy để áp dụng trong cái cuộc tu hành của mình hàng ngày á, là nhẹ làm trời, nặng làm đất. Mà mình tu vô vi là bỏ động tìm tịnh, thì mình tìm cái sự thanh nhẹ thôi. Lúc đó mình mới giải bỏ nghiệp tâm, những cái gì mà lo âu phiền muộn trong tâm của mình phải giải bỏ hết, thì lúc đó mới xuất phát đi lên được. Thì thầy nói tu là phải dấn thân phục vụ, thầy hỏi dấn thân phục vụ có tốt không, thầy đáp thưa dấn thân phục vụ bạn đạo rất quý, dấn thân phục vụ bạn đạo rất quý, dấn thân để học hỏi đồng hành tiến hóa trên con đường đạo pháp gay go, thưa hiểu được nguyên lý vô sanh thì con người phải dấn thân vào bất cứ hoàn cảnh nào cũng thực hiện và khai mở hòa tan với chân thức, ý linh khai triển tới vô cùng thức giác định và huệ. là mình xuống đây để học hỏi, cho nên mình phải dấn thân vô mọi hoàn cảnh để mình học hỏi, không? Rồi bây giờ đi tới chữ dấn thân độ đời. Thầy hỏi dấn thân độ đời thì phải làm sao? Thưa, dấn thân độ đời thì phải hy sinh và nhịn nhục thì mới có kết quả tốt. Dấn thường thường thầy hay xài chữ dấn thân, hy sinh, đạo đức. Mà mình dấn thân á, thì mình phải hy sinh. Hy sinh là mình nhịn nhục á, thì mình mới có tạo được cái hạnh đức tốt. Thì lúc đó nó mới có đạo đức. Dấn thân tận độ quý nhân tình, phục vụ thương yêu sửa chính mình, tường đạo đường đời chung hợp tiến, tâm thân ổn định chẳng lo phiền. Làm bất cứ chuyện gì mình muốn có kết quả tốt á, thì mình phải dấn thân vô trong đó. Còn mình không dấn thân, mình chỉ nói thôi mà mình không làm á, mình không có để hết cái tâm trí mình vô công chuyện của mình làm á, không có thành tâm trong cái chuyện của mình làm á, thì mình không có được gặt hái được cái kết quả tốt. Rồi trong cái bài này á thì thầy nói dấn thân độ đời tâm thân giác, thì cái này thầy nói cho thầy rồi. Dấn thân độ đời, cái trình độ cao á, thì nó dấn thân độ đời thì thầy có thể độ được cái tâm linh của nhiều người có duyên gặp thầy để cái tâm linh phát triển và tiến hóa. Dấn thân độ đời á, tâm thân giác là tất cả toàn thân, tâm thân là phần hồn cũng như cái phần vía lục căn lục trần đều giác hết. Giác là hiểu, hiểu một cách chánh túng và rộng, hiểu chân lý khi mà dân tâm thân giác khai triển quy nguyên tự cảm hiền là sao? Khai triển quy nguyên tự cảm hiền, khai thác câu này
Xin đóng góp anh Bảo.
rồi.
Dạ. Thì câu thứ hai là khai triển quy nguyên tự cảm hiền. Khai triển đây là thì ý nói mình hành pháp mình phải khai mở, là hạ trung thượng trong bản thể, rồi là ngũ tạng được khai thông, nhâm đốc được khai thông, thất trùng la võng, thất trùng hoàn thọ, tất cả những sự lố bịch trong bản thân thể mình phải được khai thông hết và triển, đây là sự phát triển đi lên. Tất cả hạ trung thượng đều quy quy nhất, quy nguyên đây là thật quy nhất, là tất cả đều phải phát triển đi lên trung tim bộ đầu, đó là cái chỗ thanh nhẹ nhất của trong cái tiểu thiên địa này mới gọi là quy nguyên. Tự cảm hiền, khi mà mình được trụ trên đó rồi đó, mình mới cảm thức được, mình mới nhận biết được những cái gì gọi là đạo, cái gì là đời, cái gì là ác trược, cái gì là thanh nhẹ, cái gì đó, thì lúc đó mình mới cảm nhận được, thì những cái sự kích động và phản động đối với mình nữa thì không có còn mà dính líu gì với mình nữa, trần đời mình không còn dính líu nữa, mình chỉ phát triển đi lên để làm một người hiền thôi, người hiền tiếp. Xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì khai triển cái giai đoạn đầu như anh nói, khai triển cái trong cái tiểu thiên địa này cho nó đồng thức như mình, thượng trung hạ nó đều đồng sáng đồng thức như chủ nhân ông, để nó quy nguyên về, trước hết là quy nguyên về cái trung tim bồ đầu, là cái nơi thanh tịnh thanh nhẹ nhất của mình đó. Rồi từ đó đó mình mới thừa tiếp được cái thanh quang của bề trên, mới hòa được với chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ, mình mới lần mò tìm đường trở về cái nguyên lai bổn tánh của mình, nguồn gốc của mình là cái nguồn cội, là trở về với thượng đế đó. Cái mục đích của phần hồn xuống đây là mình đã đi rồi, mình đã tách rời thượng đế xuống đây rồi, bây giờ mình chỉ còn có chờ cái ngày mà mình trở về hội nhập với thượng đế thôi, là quy nguyên. Cái cuối cùng của mình là mong sao có ngày mình trở về hội nhập với thượng đế, cái nơi mà mình đã từ bỏ ra đi xuống đây ngụp lặn trong cái bể khổ này đó, rồi từ từ mình thức tâm mình tìm đường trở về. Thì bây giờ mình đang tìm đường trở về nguồn cội của mình nè, mình đang lần mò tìm đường đi nè, gạt bỏ hết những cái sự động loạn quyến rũ của trần gian để mình được thanh nhẹ, mình trở về cái nguyên lai bổn tánh của mình là sự ánh sáng vô sanh thanh nhẹ. Thì bây giờ mình đang tìm để khai triển nè, mình khai mở ra, khai triển cái tâm linh của mình, khai triển phần hồn của mình để cho nó hiểu biết sáng suốt nhiều hơn. Mình đang học để khai mở từ 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 từ. Hồi xưa không hiểu nhiều, bây giờ càng học càng hiểu nhiều hơn, càng thấm thía hơn con đường đi của mình. Lúc đó mình mới tự cảm hiền. Hiền ở đây là một cái sự hiền triết, mình biết được cái thiện là gì, ác là gì, thì lúc đó mình mới biết đạo là gì. Như là thập thiện thập ác dĩ hòa bình, là mình biết được điều thiện mà mình cũng biết luôn cái ác là cái gì, mình không làm điều ác nữa mà mình chỉ tìm con đường trung dung mà tiến hóa. Trung dung thì tất cả cái pháp mình cái gì nó cũng đưa về trung ương hết, tất cả những cái gì cũng tập trung về trung ương hết, để cho mình đi con đường trung dung đại đạo, mình tiến về nguồn cội của mình, không nghiêng bên phải, không nghiêng bên trái, không mê, không chấp, không khen, không chê. À, đó thì từ từ mình mới thanh nhẹ quân bình rồi đó, lúc đó mình mới đi xa được. Tự cảm hiền là mình không có thể nào mà mình, khi mình hiểu được đạo rồi đâu, mình đâu có thể nào mà có làm cái điều gì mà nó nghịch lợi ông trời, hoặc là nó làm điều ác. Mình lúc đó là tự nhiên mình cảm mình hiền, mình không có thể nào mà phóng những cái tư tưởng sai lầm xấu đến người khác được, là mình không có phóng tà khí cho người khác, mà mình cũng không phóng tà khí ra càn khôn vũ trụ nữa, mà mình cũng không có gieo cái ác nghiệp cho mình nữa. Tại khi mình phóng tà khí là mình bị cái độc tố nó, trước hết là nó chiết ra trong người của mình, lâu ngày nó biến thành những cái bệnh nan y. Thành ra lúc đó là mình cảm hiền, là mình khai triển được hết, mình tiểu thiên địa mình sáng rồi, mình thấy cái gì sai mình sửa rồi, thì lúc đó thì mình trở nên người hiền chứ đâu có đi làm người ác được nữa. Ác là tại vì bất minh tâm tối mới trở nên một người ác, còn cái người mà sáng rồi á thì chỉ có hiến hướng về cái sự hiền triết mà thôi. Tâm dục hại mình không lối thoát, làm sao tâm dục hại mình không lối thoát.
Đóng góp anh bà.
Rồi.
Dạ thì tâm dục hại mình không lối thoát, thì ở trong cái cuốn của Châm Ngôn Đức Thầy cũng có nói là hạ sanh dục thượng thăng tiến, chẳng hạn như là dâm ý hướng thượng là khai kinh kệ, mà dâm ý hướng hạ là đốt sách vở. Tất nhiên cái tâm dục đây là tất nhiên cái tâm mình đó là muốn cái sự trần trược, là tham ăn tham ngủ tham đủ thứ tham trên mọi thứ đời này, tình tiền duyên nghiệp đều tham hết. Thì như vậy mình tham nó rồi, những sự đó nó sẽ trói buộc và lôi cuốn mình, cho nên đó là mình là người tu mà mình bị dướng vô đó là mình không có lối thoát. Mình dướng vô đó rồi mình giải không nổi. Thành ra là mình là cái người mà biết tu rồi, biết trở lại con đường tu rồi, thì một ngày mình phải lắng đi chút, một ngày mình phải bỏ những cái việc trần trược trần đời, mình phải dẹp bỏ qua một bên bớt đó. Rồi á là cho nên đó là thầy có nói người tu mình á làm những chuyện cần thiết, không nên làm những chuyện không cần thiết thì mình mới thoát được, chứ mà mình là dướng vào đó là mình không bao giờ mình thoát nổi. Bởi vì 1 24 tiếng hồ mình rước cái sự động loạn quá nhiều, mà cái sự thanh tịnh thì mình quá ít, mà ngược lại mình quét rác hoặc mình tu thì quá ít, cho nên là mình không thể thoát nổi. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì cái tâm dục đó là cái tâm mà ham muốn đủ thứ, tham muốn đủ thứ đó kêu là tâm dục. Tâm dục nó hại mình đó, tại nó đem tới cho mình những cái sự động loạn, muốn này muốn kia muốn nọ, không có bao giờ mà mình thỏa mãn hết. Thì lúc nào cũng như là cái lòng tham của mình nó không có đáy, mà cái tham thì nó dẫn tới nhiều cái nó không hay, nó động loạn rồi nó ác. Thì cái tâm dục thì mình muốn đủ thứ là hại, cũng như anh nói vậy, sinh ra hồi xưa mẹ cho uống chút sữa là đủ sống, là đủ lớn, là lớn lên thì biết được rồi. Ham ăn ham muốn, cái gì cũng muốn, cái gì cũng muốn ăn, muốn thử cái này muốn ăn cái kia, đủ thứ chuyện tham, tham mê trong đó đó, mê cái đó, mê ăn là mê ngủ, tham ăn là tham ngủ, để làm cho con người chạy cuống cuồng để thỏa mãn những cái dục vọng đó. Thì tự nhiên con người nó phải động loạn, nó đâu có bao giờ mà ở yên một chỗ mà nó tự cảm thấy đầy đủ đâu. Thì cái đường đó là cái đường đi xuống á, là nó không có lối thoát, chỉ có cái đường đi lên là mới có lối thoát thôi. cái đường mà nó kéo mình xuống, nó hại mình, nó lôi cuốn mình xuống dưới á, thì cái đường đó nó không có thoát, không có cách nào thoát được, chỉ có xuống, đi xuống con đường giam hãm thôi, không lối thoát. Bình tâm xây dựng đạt bình duyên. Câu này làm sao? Bình tâm xây dựng đạt bình duyên, thì bình tâm là cái tâm mình nó không có còn bị động loạn nữa, nó quân bình rồi á, thì lúc đó mới đi tới cái sự bình tâm, nó lúc nào nó cũng bằng phẳng, phẳng lặng. Xây dựng cho cái phần hồn và xây dựng cho vạn linh trong này nó tiến hóa, nó mới đạt được cái bình duyên, là cái duyên thanh bình tốt đẹp á, cái duyên mà quân bình tốt đẹp á, thì lúc đó nó được cái duyên thanh nhẹ đó. Bình tâm xây dựng đạt bình duyên thì mình phải dấn thân. Thầy nói trước hết là cái này thầy nói trình độ của thầy rồi, trình độ cao, dấn thân độ đời, tâm thân giác, khai triển quy nguyên từ cảm hiền, trở về với nguồn cội, tâm dục hại mình không lối thoát. Bình tâm xây dựng đạt bình duyên, bình tâm mình xây dựng cho vạn linh ở trong này nó tiến, mới đạt tới cái bình duyên thái bình hòa hảo. Hành xử là sao? Đáp: thưa, hành xử là tự cảm thức lời hay lẽ phải mà hành xử, xuất phát từ một tâm tư viên giác, hiểu được, hành được trong tự nhiên và hồn nhiên. Kệ: thực hành chất phát tự quy nguyên, cảm thức trần gian một mối diền, tiến hóa minh tâm thông suốt nhẹ, quân bình tự thức tự mình yên. Bạn có hiểu thầy muốn nói gì không? Có cái gì muốn hỏi không? Hành sự là sao? Hành sự là tự cảm thức lời hay lẽ phải mà hành sự, xuất phát từ một tâm tư viên giác, hiểu được, hành được trong tự nhiên và hồn nhiên. Các bạn có đọc hết, nghiên cứu mấy câu này trước khi dự khóa không?
Dạ, có.
Có rồi. Bây giờ cái câu này có cái gì mà thắc mắc không hay là hiểu hết rồi?
Dạ, em hiểu rồi.
Rồi hả?
Dạ.
Em bảo phân giải thêm cái chỗ cái câu này, em bảo là xuất phát từ một tâm tâm tư viên giác, anh thầm bảo.
À, viên giác là cái gì? Giờ ai hiểu chữ viên giác nói nghe coi. Ai hiểu chữ viên giác?
Dạ, theo em chữ viên giác là em hiểu theo cái ý em là mình hiểu một cách tròn trịa, một cách chín chắn đứng đắn, cũng như cái chữ mà trực giác, ví dụ mình thấy là thấy rõ ngọn ngành gốc gác từ tứ phía, chứ không phải mình thấy được một mặt thì chưa gọi là viên giác. Hiểu là hiểu một cách tròn trịa thấu đáo á.
Ai có ý kiến gì khác không? Viên là gì?
Em viên đây là tròn.
À, viên là tròn trịa đầy đủ. Giác, đây cái giác của cái sự hiểu biết của ông Phật, biết về cái chân lý ấy. Là khi mà tâm tư viên giác là một cái tâm tư hiểu đạo tròn đầy ấy, là đi tới cái trọn lành trọn giác á, kêu bằng viên giác. Xuất phát từ một tâm tư viên giác, người hiểu biết cái về chân lý lúc nào nó cũng tròn trịa hết trơn, là cái bậc cỡ Phật trở lên nè. Hiểu được, hành được trong tự nhiên và hồn nhiên, là vị Phật đã trở về với cái trạng thái tự nhiên và hồn nhiên như lúc sơ sanh, trở về với cái nguyên lai bổn tánh của mình á, mới tìm lại được cái tự nhiên và hồn nhiên. Hiểu không? Là đây là nói về một vị Phật, bởi vậy mới gọi là hành sự. Hành sự là tự cảm thức được lời hay lẽ phải mà hành sự, là tự nhiên cảm thức, tự nhiên hiểu được. Chứ mình đó, nhiều khi mình đâu có hiểu được, tự nhiên mình đâu có xuất phát ra được những cái lời hay lẽ đẹp. Nhưng mà khi mà ông Phật ông đạt tới cái sự viên giác rồi đó, thì tự nhiên ở trong cái đầu, trong cái tâm tư của ông xuất phát ra những lời hay lẽ phải mà hành sự, vừa làm vừa hành mà vừa giúp đỡ mọi người. Hiểu được và hành được, hiểu được rõ ràng mà hành được, chứ không phải nhiều khi mình hiểu được mà mình làm không được, là mình đi chưa có đi tới cái tình trạng viên giác đó. Còn cái này hiểu được mà hành được, mà trong tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải là học hỏi cái gì mà ràng buộc cái gì mà làm, trong cái tự nhiên và hành nhiên, cái đó mới kêu là hành sự. Thành ra cái hành sự này nó cao chứ không phải thấp. Hành sự là mình không có nói là mình hành sự, phải không? Mình là mình hành cái gì thôi. Còn cái này hành sự là một vị Phật hành sự, cảm thức được lời hay lẽ phải mà hành sự, xuất phát từ một tâm tư viên giác, là cái đi tới cái chỗ trọn giác, hiểu được hết, cái gì cũng biết hết trơn, kêu là viên giác. Hiểu được và hành được trong tự nhiên và hồn nhiên, trở về làm rất là tự nhiên, không có cái gì khó khăn hết, tự nhiên và hồn nhiên, hiểu được mà làm được, đó nghĩa là người đã đạt rồi đó mới làm được vậy.
Được thì làm được.
Thực hành chất phát tự quy nguyên, thực hành chất phát là thực hành lúc đó là không có tự gạt mình nữa, không có gian xảo nữa, không có dối mình nữa, biết rõ mình, biết được cái thực chất của mình, trở về cái chất phát thật thà. Con người cái bản tánh chất phát nó rất là quan trọng, mình tu là cần cái sự chất phát, tại mình đi tìm sự thật mà, mình phải thành thật với chính mình không có được tự gạt mình. Thực hành chất phát tự quy nguyên là tự trở về nguồn cội đó. Cảm thức trần gian một mối duyên là làm sao? Cảm thức trần gian một mối duyên thì khi mà mình trở về quy nguyên rồi đó, thì mình thấy ở dưới trần gian này tất cả là một cái duyên mối, là do ông trời sanh ra, và tất cả những cái gì mà giúp đỡ cho chúng sanh là cũng cũng cùng một cái mối mà sanh ra, là ông trời ông làm ra, ông tạo ra cái thế gian này, ông tạo ra muôn loài vạn vật để học hỏi và tiến hóa. Tất cả trần gian này là cũng quy về, cũng là một cái duyên mối, là thượng đế thôi, chứ ngoài thượng đế ra đâu có ai tạo ra mình được. Thầy thường nói á, ở thế gian nó đâu có tạo mình ra được, mình đâu có tạo ra được cái gì khác. Tất cả những vạn linh ở thế gian, những sinh linh ở thế gian đâu có ai tạo ra được, chỉ có ông trời mới tạo ra được, tinh vi sống động như vậy. Rồi từ hạt gạo mình ăn cũng đâu phải là con người trồng vậy thôi, chứ nếu mà không có sự phối hợp của trời đất, của mặt trăng mặt trời, của nguyên khí của càn khôn vũ trụ, mình đâu có hột lúa hột gạo mình ăn. Cho nên mình ăn cơm gạo mình cũng nói là mình ăn cơm trời, chứ đâu mình đâu có nói là mình ăn gạo không đâu. Ăn cơm trời mà nói chuyện đời thì sao? Ăn cơm trời mà nói chuyện đời.
Là có tội.
Thành ra mình biết là tất cả là do ông trời tạo ra, từ cái hơi thở, từ cái miếng ăn của mình, tất cả là do ông trời phối hợp cả càn khôn vũ trụ, thanh khí điển đủ thứ, mặt trăng mặt trời, trời đất thiên địa hình thành, nó mới làm cho cái những cái vạn vật nó phát sinh, nó nảy nở để cho mình có thức ăn mà mình ăn, thức ăn gián tiếp đó. Còn thức ăn trực tiếp đó, tại có rồi, nhưng mà tại mình ăn chưa có được nhiều cho nên mình không có được hưởng được nhiều. Thức ăn trực tiếp là thanh khí điển đó, cái đó phải là pháp luân thường chuyển, nó thông rồi đó, thì lúc đó mình mới ăn cái đó trực tiếp 100% được. Còn bây giờ mình chỉ hết mượn cái đó để khai thông mình thôi, chứ mình chưa có ăn được. Nếu mà mình ăn được thanh khí điển đó, là mình đói bụng mình hít thời dài hơi là cái mặt mình nó hồng, nó không có đói bụng nữa. Còn người dưới thế gian mà chưa ăn được cái trực tiếp đó, là đói bụng, cái mặt xanh, mặt không có hồng. Còn người mà ta nhịn ăn mà cái mặt vẫn hồng á, là người đã hít được cái thanh khí điển nhiều rồi. Cảm thức trần gian một mối duyên, tiến hóa minh tâm thông suốt nhẹ. Tiến hóa minh tâm thông suốt nhẹ, tiến hóa minh tâm là sao? Mấy tuần trước mình có học á, minh tâm là sao?
Mình
Minh
là sáng, còn tâm là cái phần hồn ở
là
trên đỉnh đầu.
làm sao cái hồn mình nó sáng, mình làm cái gì mà cái hồn mình nó sáng? nó thể hiện ra như thế nào, nó thể hiện như thế nào mà mình thấy cái hồn mình nó sáng.
Mình có được huệ giác.
Không phải đốt được cái
À, đốt được cái
hương đăng.
à, vậy 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 phải rồi. Tốt, cảm ơn Bảo.
Mới đây quên nữa rồi.
Được, quên rồi.
Hương đăng còn được gọi là gì nữa?
Cái đèn lồng á,
Đó
đèn
là
lồng,
cái đèn lồng.
cái đèn lồng.
Thì lúc đó nó mới sáng. Cái tâm hồn mình nó sáng là nó thông suốt nhẹ nhàng rồi. Khi mà nó thông suốt nhẹ là nó không có bị kẹt nữa. Làm sao mình chứng minh nó bị kẹt? Làm sao mình chứng minh cái phần hồn mình nó bị kẹt mà nó không thông suốt nhẹ?
Nó còn bệnh, có nó còn, nó còn giận hờn, nó còn bị động, nó cái gì cũng làm nó không chịu được hết đó, là nó còn kẹt.
Khi nó nghe cái lời nói này nó chịu không được. Khi nó thấy mặt người này nó khó chịu. Khi nó nghe cái lời nói này nó cũng không có chấp nhận. Thì chứng minh là nó không có thông. Còn khi mà nó thông suốt rồi á, thì nó không còn mê chấp nữa. Thì nó gặp ai nó cũng vui hòa. Nó gặp ai nó cũng cởi mở. Không có ai mà làm cho nó buồn phiền nữa hết. Thì chứng minh nó đã thông rồi. Còn cái người mà không thông á, nghe cái lời nói vậy cũng bực mình. Gặp cái mặt người đó chịu cũng không được. Đó là chứng minh nó chưa có thông. Nó còn kẹt. Còn chấp. Nó còn đóng cửa. Nó còn giận hờn. Thì nó đâu có tha thứ được. Đâu có mở cái tâm nó ra đâu mà nhẹ. Cái tâm mới phải mở ra cho ánh sáng nó vô để mình buông bỏ những cái sự mà tâm tối eo hẹp ở trong tâm hồn mình đó, thì lúc đó nó mới sáng thông suốt và nó nhẹ, nó không có chỗ nào kẹt hết đó. Chuyện gì tới nó cũng cũng xong, có cũng được, không có cũng không sao, có không 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 có làm cho nó buồn phiền nữa, cái chuyện mê chuyện chấp nó không còn nữa, cái này thì thích cái kia thì chê, không còn cái chuyện đó nữa, thì lúc đó nó mới thông suốt nhẹ, không có vui mà cũng chẳng có buồn, có cũng được không có cũng không sao, tất cả là trở về không mà, đâu có gì đồ tạm mà, đâu có gì làm cho mình vui mà, đâu có gì làm cho mình buồn, tất cả là tạm hết mà. Để học hỏi, để coi phần hồn quân bình thông suốt tới cỡ nào, nếu mà nó thông suốt, cái điện nó chạy tròn rồi đó, thì lúc đó nó cảm thấy nhẹ nhàng, không có cái gì mà làm cho tâm hồn nó phiền ưu nặng nề, nó giải tỏa hết phiền ưu rồi, trong tâm không còn dính bận một cái chuyện gì nữa hết, thì lúc đó nó cảm thấy nhẹ nhàng. Thì ngày nào mà các bạn cảm thấy nhẹ nhàng, không có gì làm buồn phiền là lúc đó mình nhẹ. Nhưng bây giờ muốn chứng minh nhẹ hay không thật sự thì phải có thử thách, phải có nhồi quả, phải có người tới thử mình mới biết là mình có nhẹ hay không. Cái người nghịch với mình đem tới những cái nghịch cảnh, những cái lời khó chịu đối với mình, nhưng mà mình cảm thấy không có gì thì lúc đó mới chứng minh là mình thông xuống nhẹ nhàng, chứ nếu mà mình không có gặp chuyện á thì đâu có gì chứng minh là mình nhẹ thiệt, là tại bữa đó không có chuyện gì thì ta cảm thấy nhẹ, trong lòng mấy ngày trước cũng không có chứa chấp chuyện gì thì cũng được nhẹ một phần rồi, nhưng bây giờ muốn chứng minh là nhẹ thật sự không thì cũng phải có thử thách chứ, mà thử thách tới rồi bất ngờ đâu có bao giờ cho mình biết trước, không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra, mà không biết ai đem bài học tới, không biết ngày nào đem bài học tới, mà trình độ của ngày đó như thế nào để thử mình không biết ân sư của mình là ai, mà không biết ân sư sẽ thử bài gì đây đó, thành ra cái đó là mới là thử thách, mới biết là cái tâm mình có sáng không. Nếu mà tâm sáng là mình thấy à, cái chuyện nó đến rồi nó sẽ đi, mà nó đi về đâu mình biết, từ đâu nó đến, mà nó đến rồi nó sẽ đi về đâu thì mình đâu có lo nữa, thì mình thông suốt rồi mình nhẹ, mình tới nó, mình biết nó tới, nó thử mình rồi nó cũng đi chứ, đâu có cái gì mà tồn tại ở thế gian, cái xấu cũng vậy mà cái tốt cũng vậy, tới rồi đi, tới rồi đi, tất cả là để thử tâm giúp mình tự thức thôi chứ không có gì, có lúc cũng cho mình sanh, có lúc cho mình khắc. Có lúc cho mình vui, có lúc cho mình buồn. Thử có cái tâm mình có thông suốt chưa? Thì bây giờ mình phải tiến hóa lên, khai thông, khai triển tiến hóa lên mỗi ngày một chút, thì từ từ nó sẽ thông. Nghĩa là tích lũy thành đa, tích lũy thành đa,
Cái gì bảo
tích lũy thành đa, cái câu này nghe hoài mà.
cái chất gì chứ không biết
Câu này nghe hoài, tôi nhắc hoài mà.
à, tại chưa vô trong cái đầu chưa chưa đem vô tâm được thì nó quên được
Tích lũy thành đa,
thủy nói tầm chậm dùng
lũy, tích
lũy
lũy, tích lũy thành đa.
tích lũy
Nào phải
thành
tích để tích hiểu
tích hiểu
thành đa.
hành đa là cái gì bảo
Làm sao?
tức
Tích
hiểu
hiểu
à,
thành
quý còn tức mình còn chưa hiểu được hành
đa.
đa là cái gì bảo
Đa là nhiều á.
hả bằng đúng
Đa là nhiều á.
à, nhiều kệ okay,
Đa thê là mấy ông nhiều vợ á.
chưa học hết cái bài đó
Tích hiểu.
hiểu
Một vị Bồ Tát đắc quả Phật thì y chang vị Phật, y chang vị Phật đó như thế nào? Có nghĩa là
ai biết không? Không ai nhớ sao? Câu này nhắc hoài mà. Tích thiểu thành đa. Có ai nhớ không?
dạ tích liệt thiểu thành đa là mình gom góp từ cái ít ít đi cái nó thành nhiều.
Vậy đó. Tích thiểu thành đa thì bây giờ mình tu ở đây là mình đang tích tích thiểu thành đa đó. Là mỗi ngày mình gom chút 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 vậy đó, mình mở chút 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 vậy thì có ngày nó khai mở hết. Thì phải đi từ từ chứ đâu phải mình vô mình làm một cái là nó mở hết liền đâu. Thì mỗi ngày mình khai mở chút chút vậy, đừng có chê. Mỗi ngày tiến đường ly 2 ly, đừng có chê. Mà mình phải cố gắng đi một chiều thôi chứ đừng đi tới đi lui, đừng đi tới đi lui hoài đó, thì nó không có bao giờ nó phát triển hết. Tiến là tiến mà không có lùi nữa, không có đi ngược chiều nữa. Bây giờ mình học đạo mình hiểu rồi á, mình không có đi ngược chiều nữa, thì mình đi đúng một chiều hoài á, thì mình mượn cái pháp khứ trược lưu thanh này thì có ngày nó cũng đạt tới, chứ đâu phải là mình đứng tại chỗ đâu, mà tại mình không thấy thôi, tại vì mình đang tích thiểu mà. Phải không? Tích thiểu thành đa, nhớ chưa?
Nhớ nhớ rồi sẽ
Dễ nhớ chưa chắc hả?
nhớ đọc đi đọc lại chắc vài ba lần nữa
Về 3 lần hả? Tích thiểu thành đa mày dễ nhớ mà, phải không?
dạ
Gom cái nhỏ 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 lại càng ngày nó thành cái lớn. Thì bây giờ mình phải gom từ từ chứ, thì bây giờ mình đang đang tu cái pháp này là đang gom nè. Mỗi ngày gom chút thanh điển, mỗi ngày niệm Phật gom được chút thanh điển thì càng ngày nó sẽ đạt, phải không? Tiến hóa năm 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 là quân bình tự thức tự mình yên, quân bình tự thức tự mình yên. Quân bình là lúc đó là mình hiểu tự thức rồi, lúc đó yên rồi, đâu có còn bị động loạn nó lôi cuốn nữa. À, hỏi làm sao được minh mẫn? Đáp: thưa, thực hành chánh pháp khứ trược lưu thanh, cơ thể và khối óc thanh nhẹ, hội tụ thanh điển ngay trung tim khối óc thì tâm thức lúc nào cũng minh mẫn. Kệ: thông qua các giới chung hành tiến, giải tỏa phiền ưu, giải nỗi phiền, quy hội chân hồn viên đạt thức, bình tâm thanh tịnh tự mình yên. Thì đó, bây giờ mình muốn được minh mẫn á, là sáng suốt á, mình phải thực hành chánh pháp khứ trược lưu thanh, nghĩa là mình phải hành đúng pháp khứ trược lưu thanh, là mình ngoài cái hành pháp ra mình cũng phải lo khứ trược lưu thanh, chứ mình không có lo mà rước trược khử thanh. Rước trược khử thanh là mình đi rước rác vô, mình bỏ mất hết cái thanh điển của mình, kêu mừng rước trược khử thanh. Còn mình đi đúng đường của pháp lý vô vi, chánh pháp là phải khứ trược lưu thanh, là không có được rước rác. Mình chỉ giải ra thôi chứ mình không có được rước vô. Những cái gì trược á là mình phải giải ra chứ không có được rước vô. Mình chỉ giữ cái gì thanh này mới giữ thôi, chứ không có giữ cái nuôi dưỡng cái sự giận hờn ghen ghét ở trong tâm là cái đó không phải thanh nha, cái đó là trược, thì phải đem nó ra. Không có được giận hờn ấy. Người tu mà giận hờn, thầy nói người tu mà giận hờn mà tu cái gì, không có được giận hờn. Mình phải tránh những cái chỗ nào mà nó động loạn, mình không cần thiết thì mình không có tham gia thôi, chứ mình không có được giận hờn. Chỗ nào mà mình thấy nó tranh giành quá thì mình bỏ mình chạy thôi, chứ mình cũng không có ở đây lắm, mình tranh giành với nó làm gì. Nhưng mà mình không có được nuôi cái sự giận hờn trong tâm, tại cái đó là trược, không phải là thanh. Mình chỉ lưu cái thanh thôi. Cơ thể và khối óc thanh nhẹ đó, lúc nào thầy cũng nhắc chữ thanh nhẹ. Làm sao cho cái cơ thể và khối óc của mình thanh nhẹ, làm sao cho cái cơ thể mình nó thanh nhẹ trước đây đó. Thầy có chỉ mấy cách mà làm sao cho cái cơ thể mình nó thanh nhẹ đó, nhưng bạn còn nhớ không? Làm sao cho cái khối óc mình, cái cơ thể mình nó thanh nhẹ, ngoài cái pháp ra còn gì nữa?
Ăn chay.
Ăn chay rồi gì nữa? Ăn chay là một chuyện, còn chuyện gì khác nữa? Ăn chay là một chuyện, còn chuyện gì khác nữa không?
Không có nghe
Nên
chuyện là thị phi.
cơ thể
Em đang nghe anh bảo.
đang nói tới cái cơ thể chứ chưa nói tới khối óc nha,
Ok.
đang nói tới cái cơ thể đó, sao cho cái cơ thể mình nó nhẹ.
Thưa ngài, cái niệm Phật đó.
Không, bây giờ mình đang nói cái cơ thể, cái niệm Phật là nó nói về phần hồn rồi.
Dạ, chúng thì ngài là phải làm chứng minh, làm những phương pháp phụ.
Ta xúc ruột, ta thanh lọc, xúc ruột, thanh lọc.
Bây giờ tại sao mà cái cơ thể mình nó nặng? Bây giờ trở lại cái gốc đi cho dễ hiểu hơn. Tại sao cái cơ thể mình nó nặng? Hàng ngày á.
Gì
Ăn
giờ
Ăn.
ăn
Trước
nhẹ
ăn á, thì mình đem cái trượt vô. Bây giờ mình có ăn rau cải đi nữa nó cũng có phần trượt ở trong, chứ không có mà nó ít hơn là ăn mặn. Mình ăn vô á, là mình đem trượt vô. Rồi bây giờ mình muốn giúp cho cái cơ thể mình nó bớt trượt á, là mình có cái pháp nào
thở thở chí minh.
có mấy cái pháp, và pháp luân thường chuyển, pháp luân chứng minh. Rồi bây giờ mình muốn cho nó nhẹ hơn nữa thì mình phải làm sao?
Ăn
Ăn
vừa đủ
bớt ăn,
thanh lọc,
bớt ăn
phải thanh lọc xúc ruột.
xanh lọc thuốc được, mà ăn lại nhiều quá cũng vậy à. Phải bớt, phải bớt ăn,
Lại ăn ít, lại ăn ít lại trong
đừng
ngày,
bớt cái
đừng
phần,
có hốt, đừng có hốt rác vô trong người,
bớt cái phần ăn của mình lại. Mình
bớt
mới mới học
ít
tuần rồi à, mới học tuần rồi à, thì nhớ
lo chuyện bên ngoài,
cái đó
bớt
là
lo
về,
chuyện
cái đó là về cái tâm. Tôi đang nói về cái thân cái trước, là
cái ăn đó.
mình phải
Cái
phân biệt
ăn
ra, phải phân biệt ra hai cái không, một cái xác và cái hồn. Hồi nãy giờ tôi đang nói về cái xác thôi chứ chưa kể tới cái hồn á. Là cái xác đó mình đem vô nhiều nhiều cái phần mà mình giải không được á, thì lâu ngày nó thành cái gì, nó biến thành cái gì, thầy nói nó biến thành cái gì.
độc tố nó biến thành độc tố
À, còn mình ăn nhiều thịt thà quá vô nó biến thành cái gì?
nghĩa địa.
À, nghĩa địa.
Nghĩa địa là cái gì bảo?
Nghĩa địa là chỗ mà chôn cất người ta đó.
Xin
Nghĩa địa. Hả?
chưa? Xin chưa?
Hả? Nghĩa địa.
Xin chưa?
Nghĩa địa đó. Thành ra cái xác chết nhiều quá thì nghĩa địa thì xác chết không chứ gì. Bây giờ cái cơ thể mình nếu mà mình đang đem xác chết vô nhiều quá thì nó thành nghĩa địa.
C'est la morgue ou c'est la cimetière?
Cimetière, nghĩa địa.
Bon, d'accord. Cimetière, ok.
Nghĩa địa thì nó có gì? Có xác chết. Xác chết thì nó bị cái gì? Hôi thối.
Hôi thối.
Hai thối thì nó thu hút cái gì? Cái hôi
hút
thối,
cái thanh,
cái
hút
hôi
nó
thối.
hút cái thanh
Sao mà hút cái thanh, cái hôi thối là nó hút cái
thôi,
trượt.
nó
Hút
ok,
hút cái trượt, trượt
hút
rút
cái
trượt.
trượt,
Hút
trượt
cái
không
trượt.
nè,
Trượt
hút
hút
cái
trượt.
khí nhiều.
Trượt hút trượt cho nên tà khí nó dễ xâm nhập. Được không?
Dạ.
Khi mà cái cơ thể mình nó bị hôi thối á, thì cái tà khí nó dễ xâm nhập. Khi mà tà khí nó dễ xâm nhập á, thì cái tâm hồn mình á, nó ô trược. Tại cái xác này á, mình nó làm cho cái tâm hồn nó ô trược. Cái xác mình nó không có thanh. Cho nên mình tu á, thì cũng phải lo cho xác mà lo cho hồn. Thì trước hết là cái xác của mình á, mình giới hạn bớt đi. Ăn uống vừa phải thôi, đừng có tham ăn quá. Nhiều khi thiệt ra mình đâu có cần ăn nhiều, nhưng mà tại mình tham ăn mà nó thành một cái thói quen à. Mình thích ăn ngon á, ai cũng có cái thích ăn ngon, tại thế gian ngoài ra đâu có gì, đâu có cái gì hơn cái đó là thích ăn ngon. Và người ta có cái mùi vị gì ngon á, bỏ vô miệng là nó khoái lắm. Bỏ vô nhiều quá mà ăn là đâu phải là để mình tham ăn á, thì mình ăn vô chút xíu là mình thấy nó hết mùi vị rồi mình muốn ăn nữa, ăn nữa cho nó có thêm mùi vị vô nữa, thì mình ăn nó quá tải, không có cần thiết cho cái cơ thể này, để cho nó sanh hoạt mà nó ra nó quá dư dư thừa đi, thành ra nó trượt khí nhiều á, thì mình phải thanh lọc nhiều. Thì trước hết thì mình muốn làm cho cái óc mình nó nhẹ, thì cái cơ thể mình nó cũng phải thanh nhẹ bớt đi, thành ra bớt rước những cái chữ trần trược bên ngoài vô để khỏi mất công giải, thì cái óc nó, khối óc nó cũng được thanh nhẹ hơn. Tại vì vô cái cơ thể mình đó là cái đường ruột nó cung ứng cho cái khối óc, mà nó toàn là trượt khí không đó, thì nó làm cho khối óc nó cũng bị trượt theo luôn. Thấy không? Cơ thể và khối óc thanh nhẹ thì mới hội tụ thanh điển ngay trung tim bộ đầu được. Thì bây giờ mình làm cho cái cơ thể nhẹ, ngoài những cái pháp mình ra, cái pháp để giải ra, mình đừng bớt cái mà mình đem vô đi, thì mình dễ giải hơn, mình giải nó nhanh hơn, thì lúc đó cái khối óc mình nó thanh nhẹ. Còn khối óc của mình cũng vậy, mình đừng có rước vô cái chuyện bên ngoài nhiều quá, mình đóng bớt cửa thế gian đi, thấy nhiều không thấy, nghe cũng nhiều nghe, chuyện ai nấy lo, mình lo cái chuyện tu sửa mình thôi, thì lúc đó nó mới nhẹ được. Còn chuyện gì của ai mình cũng biết, chuyện gì của ai mình cũng muốn biết, mà chuyện gì với ai mình cũng muốn xen vô á, là mình chỉ có chết thôi chứ không có sống được. Chỉ rước thêm cái sự phức tạp vô trong. Ông trời không cho mỗi người có khối óc, ai cũng phải là biết là tự giải quyết cái bài học của mình. Mà bài học của mình không lo, mình đi lo xen vô chuyện của người khác là chỉ có đường tai hại thôi. Đó là tại vì không hiểu đạo cho nên đi lạc đường là vậy. Chuyện gì của ai cũng rước vô, chuyện gì ông A, ông B, chị C gì, chuyện gì tôi cũng biết hết. Rồi tôi ghi ở trong tâm thôi, nặng nề, không có giải được. Đó, thì cái khối óc mình nó không có thanh nhẹ. Thì nếu mà khối óc, cơ thể mà khối óc không thanh nhẹ, thì làm sao có thanh điển? Toàn là trượt điển không à. Mà trượt điển á, thì đâu có tập trung lên bộ đầu được, đâu có lên khối óc được, cái chỗ đó là chỗ thanh nhẹ mà. Chỗ đó nó chỉ tập trung là cái luồng điển thanh nhẹ thôi, chứ luồng điển trượt là chỉ giải ra thôi, khi mình làm pháp luân thường chuyển mình đẩy lên đó là nó rớt ra ngoài thôi, chứ không có luồng gì đó được. Thì mình muốn cho mình sáng suốt á, phải lo cái đó, cơ thể và khối óc thanh nhẹ, hội tụ thanh điển ngay trung tim khối óc, thì tâm thức lúc nào cũng minh mẫn. Khi mà mình gom được cái thanh điển mà mình giữ được ngay trung tim bộ đầu, con người lúc nào nó cũng minh mẫn, lúc chết ra đi cũng minh mẫn, không có ma quỷ tới rước, thì đâu phải lo sửa soạn từ bây giờ, phải không? Thông qua các giới chung hành tiến, thông qua các giới chung hành tiến, thì thông qua các giới là trong bản thể mình là cũng ba giới rồi, tụi nó cũng chung hành tiến như mình. Giải tỏa phiền ưu, giải nổi phiền, giải tỏa phiền ưu là không có đem cái sự lo âu, những cái gì phiền tối không có đem vô, phải giải tỏa. Mấy cái đó là trượt, mình phải giải tỏa cái đó thì mình mới thanh nhẹ được. Quy hội chơn hồn duyên đạt thức, quy hội chân hồn, giai đoạn đầu rồi quy hội cái chân hồn mà nó ở trên đỉnh đầu của mình đó, rồi từ nó mới hội hội tụ với là hai cái phần ở trên nữa, phần ở trung thiên với phần ở cứ không đại định, mới mình mới có cái duyên đạt tới cái thức, thức là sáng suốt vô cùng. Bình tâm thanh tịnh tự mình yên, thì lúc đó thì mình chỉ có bình tâm thôi, không có cái gì làm cho mình động, thanh tịnh à, chấn động lực luôn luôn thanh nhẹ, lúc đó là yên ổn vô cùng. Hỏi, hỏi vốn tình thương là sao? Đáp, làm người căn bản đều có vốn tình thương, tức là nguyên lý đùm bọc lẫn nhau, cũng không khác gì mặt trời ban chiếu khắp bốn phương. Thực hiện trở về căn bản của loài người, chỉ có thương và không có ghét, gọi chân lý lúc nào cũng tròn trịa. Kể quý thương cứu giúp muôn bề độ, đồng nhất thương yêu giúp đỡ bồ. Chẳng có than phiền, chẳng có chê, thân thương dịu ngọt thức Nam Mô. Cái vốn tình thương, làm người căn bản đều có vốn tình thương, từ cái gốc của mình từ ông trời chiết ra mà, cho nên cái vốn tình thương mình đã có sẵn rồi, là cái nguyên lý đùm bọc lẫn nhau, giữa là người người có gặp người, gặp người có bị tai nạn thì mình cũng giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau, cũng không khác gì mặt trời ban chiếu khắp bốn phương. Thực hiện trở về căn bản của loài người, có thương mà không có ghét và không có ghét. Ở cái căn bản của con người á, là bản chất của mình là từ ông trời chiết ra, cho nên khi chiết ra là cái căn bản tình thương mình có, nhưng mà mình quên mất cái căn bản tình thương, mình mới đem cái sự ghen ghét vô trong tâm mình. Chứ thiệt ra cái vốn của loài người chỉ có thương và không có ghét, tại từ ông trời ra mà, ông trời đâu có biết ghét ai, mà mình xuống thế gian mình bị nhiễm trần cho nên mình có ghen và có ghét. Kể quý thương cứu giúp muôn bề độ, cái bản chất thương yêu của mình lúc nào cũng quý thương và muốn cứu giúp muôn bề độ, giúp đỡ người khác. Đồng nhất thương yêu giúp đỡ bồ, đồng nhất lúc nào cũng thương yêu giúp đỡ những người bạn của mình. Chẳng có than phiền, chẳng có chê, thân thương dịu ngọt thức Nam Mô. Mình biết được cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, tất cả đều nằm trong một nguyên lý, tất cả cùng chung một cái nguồn gốc, thì chỉ có biết thân thương dịu ngọt thôi, chẳng có than phiền mà chẳng có chê, không còn mê chấp nữa. Hỏi, người tu vô vi cần xem tử vi tướng số hay không? Đáp, thưa người tu vô vi hành đúng pháp xuất hồn, vượt khỏi ngũ hành sanh khắc, không cần xem tử vi và tướng số. Hòa trong không mà tiến, tâm hồn sáng lạng, vui hòa giải nghịch, từ bi tận độ, siêu hành siêu tiến. Cao dữ à. Kể chẳng còn nghĩ xấu than phiền động, thức giác tâm tu tâm giữ một lòng, phân giải đạo đời trong chánh lý, về không thanh nhẹ chẳng còn mong. Tại sao người tu vô vi không có hành đúng pháp và không có cần đi coi bói, không có đi xem tử vi và tướng số, tại sao
Nếu
vậy?
mình nghe học đàng hoàng, mình biết cái tương lai mình sẽ đi đâu, cùng ông thầy bói ông, vậy khi ông còn không hiểu bằng đó, ông nói trật lắc.
Thầy bói nó làm gì mà nó biết, nó nói cho mình biết được tướng
Nó
số.
đọc trong mấy cuốn sách mà vậy khi nó khai đưa trật, nó cũng có trật luôn, chứ nó không có làm sao. Nếu mà không có tu hành, nó vậy khi nó còn không có sáng suốt bằng mình, nếu mà mình ráng học.
Ông dựa trên cái gì, dựa trên cái luật gì mà ông bói cho mình? Thầy bói dựa trên cái luật gì mà bói cho mình?
Dựa lên luật sanh khắc hoạt
Sanh khắc của cái gì?
ngũ hành
Ừ.
anh.
Dựa trên sự sanh khắc của ngũ hành thì mình xuống đây mình bị lệ thuộc ngũ hành, cho nên mình có chịu cái định luật sanh khắc lúc nào cái thời mà sanh á, mọi chuyện nó tốt, rồi tới lúc mà cái thời mà nó khắc á, là chuyện xấu. Còn cái người tu mà thành đúng pháp mà xuất hồn được đó nha, tại đây thầy nói người tu vô vi hành đúng pháp mà xuất hồn được á, là họ đã đứng trên ngũ hành rồi, họ đã vượt khỏi ngũ hành sanh khắc rồi, cái ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ nó không còn tác động trên họ được nữa, mà trở về vượt khỏi cái giới đó rồi. Thành ra nếu mà coi tử vi coi tướng số nó không có đúng nữa, tại vì tử vi tướng số là dựa trên cái ngũ hành sanh khắc của ngũ hành mà đó, ngày nào sanh ngày nào khắc. Còn cái người mà đã vượt khỏi ngũ hành sanh khắc của ngũ hành rồi đó, thì ta đâu có chịu cái định luật nữa đâu, thành ra coi nó không có đúng nữa. Bây giờ cho ông thầy bói giỏi cách mấy coi cũng không đúng nữa, tại ông dựa trên cái luật đó mà mình vượt khỏi cái luật đó rồi, vượt khỏi cái giới đó rồi, thành ra phải xuất hồn. Đứng trên ngũ hành là vượt khỏi cái sự sanh khắc của ngũ hành, như là mình không có bị tác động mà mình còn nóng còn giận, mình ở dưới thế gian này mình bị còn kích động phản động là tại vì mình còn chịu cái sự sanh khắc của ngũ hành. Khi mà cái hành kim nó tấn công mình á, mình vừa không hỏi á, thì mình bị lãnh. Nếu nó tới cái hành kim nó tấn công mình á, tới nó chửi cho mình vài cái. À, khi mà mình còn bị lệ thuộc ngũ hành đó, thì mình bị cái tác động bên ngoài, cái người mà tới chửi mình đó, nhiều khi họ dùng cái hành kim của họ, họ tới họ tấn công mình, mà mình chưa có giải thông cái ngũ hành của mình đó, là mình bị kích động bởi cái hành kim đó nên mình sẽ phản động, thành ra mình bị cái sự sanh khắc của ngũ hành. Không, nhiều khi nó cái quả trong người nó nóng quá, nó xông lên đó, thì nó làm cho mình nóng giận, cho nên là mình chưa có điều khiển được cái ngũ hành ở bên trong mình. Nhiều khi mình buồn quá, nhiều khi mình nóng quá, thì cái đó đó mình còn bị lệ thuộc bởi ngũ hành, cho nên mình bị sanh khắc. Còn bây giờ nếu mà mình đi ra khỏi bản thể, mình làm chủ lấy mình rồi á, thì cái đó có ai tới chửi mình nó cũng như không à. Họ đem bất cứ cái hành gì tới mà họ thử mình á, thì cũng không có bị tác động gì, cho nên coi bói không có đúng nữa, khỏi cần coi bói mà khỏi cần coi tướng số nữa, à, tại vì coi không có đúng. Hòa trong không mà tiếng, cái người mà đã xuất hồn được vượt khỏi ngũ hành sanh khắc rồi, họ đâu có sống dưới thế gian nữa, họ hòa trong cái không mà họ tiến, tâm hồn lúc nào cũng sáng lạng, vui hòa giải nghịch. Vui hòa giải nghịch là bất cứ cái gì nghịch tới họ giải được hết, tại vì họ đã sống trong không rồi, thành ra cái sự có không không ở thế gian nó đối với họ không có thành vấn đề nữa, thì khi mà có cái gì nghịch tới là họ giải liền, còn nếu không thì họ hòa với cái sự thanh nhẹ mà họ tiến, thành ra không có còn cái bị kích động và phản động nữa. Khi mà cái người đem cái nghịch tới là họ chỉ từ bi tận độ thôi, làm cách nào để giúp cho người đó được sáng suốt hơn, để họ đừng có làm những cái mà nghịch với mình như vậy. Cái đó kêu bằng siêu hành siêu tiến. Siêu hành siêu tiến là sao? Siêu là cái gì ở trên đó, ở bên trên nó vượt khỏi cái phàm, nó kêu là siêu. Siêu hành siêu tiến, siêu là không âm thanh không lời nói nữa, là hành trong cái giới thanh nhẹ như vậy đó, là kêu bằng siêu hành mà siêu tiến luôn nữa, tiến trong cái giới thanh nhẹ đó kêu bằng siêu hành siêu tiến, không có phải như hành như ở thế gian mình còn ì ài dạch, mình mượn mấy cái pháp này mình niệm Phật rồi đủ thứ, còn bên trên là chỉ dùng cái sự thanh nhẹ mà tiến thôi. Siêu hành siêu tiến, có nghịch tới thì chỉ từ bi tận độ, phóng từ quang xuống chiếu cho nó sáng hơn, đâu có phản ứng như mình ở thế gian nữa. Chẳng còn nghĩ xấu than phiền động, thì lúc đó cái tâm tư của những người mà đã xuất ra thoát khỏi ngũ hành rồi thì đâu có còn biết nghĩ xấu làm gì, sáng suốt vô cùng rồi, không có than phiền nữa, không có bị động nữa, không có gì mà làm cho phiền đâu mà than phiền. Người mà đạt tới trình độ nó thanh nhẹ rồi đâu có cái gì bị phiền nữa đâu mà than phiền, đâu có bị động nữa. Thức giác tâm tu giữ một lòng, lúc đó cái tâm lúc nào cũng thức giác, hiểu được hết những cái chuyện nó tới, tâm tư giữ một lòng nó để đi. Phân giải đạo đời trong chánh lý, thì bất cứ cái chuyện gì đời đạo đến với họ, họ cũng phân giải được trong cái lý, cái chánh lý là trong cái chân lý của mình, trong những cái nguyên lý của trời đất, thì họ hiểu hết rồi, cái gì nó cũng phân giải được, có lý do hết chứ không phải không có lý do, không có cái gì mà mình không hiểu nữa, cái gì cũng hiểu hết rồi thì đâu còn động, chuyện gì cũng phân giải được hết thì đâu có còn gì mà động. Về không thanh nhẹ chẳng còn mong, lúc đó về không thanh nhẹ không còn gì nữa. Lúc nào tâm tư cũng thanh nhẹ, sống trong cái không giới thì đâu còn mong ước gì nữa, cứ đi thả lỏng nhẹ để cho nó phát triển hoài vậy thôi, đâu còn ham trong cái có không không nữa. Mình đã về không rồi thì mình đâu có đặt cái vấn đề có hay không có hay không có, đối với mình đâu có thành vấn đề nữa, vui hay buồn cũng không thành vấn đề nữa, chỉ cái sống trong cái không, mà cái không đó là thanh nhẹ, mà cái không đó là có tất cả, muốn cái gì cũng có hết. Hỏi câu số 5, hỏi tâm thân ổn định là sao? Thưa, tâm thân ổn định là không bịa đặt và mưu cầu bất cứ một việc gì. Mưu cầu tạo động ghim trong lòng, ác hiểm thâm sâu lại phập phồng. Vỡ lẽ càng khôn không chủ kiến, thực hành chất phát tự mình thông. Tâm thân ổn định là không bịa đặt và mưu cầu. Ổn định rồi đâu có cần mà phải bịa đặt chuyện này chuyện kia, mà đâu có cần mà lập mưu để cầu được cái gì nữa. Khi mà mình ổn định mình đâu còn tham muốn gì nữa đâu, mà còn con người ta tại sao lại bịa đặt và tại sao lại mưu cầu, lại chỉ còn ham muốn địa vị, ham muốn tiền bạc, ham muốn tình yêu, ham muốn đủ thứ, cho nên mới bịa đặt lập ra những cái mưu kế, thành ra phải bịa đặt để cầu được cái gì đó, lập ra những cái mưu để cầu được cái gì đó. Thì con người đó nó đâu có bao giờ ổn định, lúc nào nó cũng lo chứ. Khi mà mình không sống thật với mình đó, mình sợ ngày nào người ta sẽ biết cái sự thật của mình. Không phải vậy, cái mưu của mình đó, mình đưa ra mình cũng sợ người kia là người ta biết được cái mưu của mình, thành ra lúc nào mình cũng động cũng lo. Mưu cầu tạo động ghim trong lòng, khi mà mình mưu cầu á, là đương nhiên mình tạo động, mình rất lo phập phồng, mình ghim ở trong lòng mình, lúc nào mình cũng sợ người ta phát giác cái mưu đồ của mình nha, mình không có đạt được những gì mình mong muốn, những cái gì mà mình cầu á không có thành, cho nên mình lúc nào mình cũng động cũng lo cũng sợ. Ác hiểm thâm sâu lại phập phồng, mình ác hiểm là mình muốn hại người khác, mình thâm sâu mình hại người khác mà không có cho người khác biết, giấu tay ném đá giấu tay, mình hại người ta mà mình không muốn cho ai biết là mình là cái người hại, mình phập phồng, mình sợ nó bị bể đổ bể, sợ nó bị trả thù, sợ nó bị đổ bể, thành ra lúc nào mình cũng bị phập phồng. Vỡ lẽ càng khôn không chủ kiến, khi mà mình hiểu được á, ở trong càn khôn này nó không có chủ kiến, không có cho cái ý kiến của mình là hay hơn hết. Thực hành chất phát tự mình thông, trở về với cái sự thật thà là không có mưu cầu nữa, không có tạo động nữa, không có lập mưu bày kế nữa, không có bịa chuyện này đặt chuyện kia nữa. Có sao nói vậy? Thực hành chất phát tự mình thông thì lúc đó mình dễ thông hơn, không có bị kẹt nữa. Còn mình bày mưu lập kế để đạt được những gì mình mong muốn, dù cho mình đạt đi nữa mình cũng không thông, tại lúc đó mình sống trong cái sự giả dối mà nó không có bền, có ngày cũng phát giác cũng sụp đổ. Câu số 6, hỏi quy y Phật, quy pháp, quy tăng là sao? Thưa, quy y là trở về, thầy nói quy y á, thường thường thầy nói quy y là trở về y như cũ á, kêu là quy y. Ở đây thầy nói nè, thưa quy y là trở về với thực chất thanh nhẹ như Phật đã đạt, không dấy bận một việc gì trong nội tâm. Quy tăng là lui về thanh tịnh, tinh thần phục vụ cao, kệ khôi phục từ thấp tới cao nhẹ, thức giác bình tâm tự trở về, bu lợi không thành nay dứt khoát, thực hành chánh pháp chẳng còn mê. Quy Phật là trở về với thực chất thanh nhẹ như ông Phật đã đạt, không dấy bận một việc gì trong nội tâm, là không có còn chuyện gì mà nó có thể làm cho ông dấy bận hết trơn. Nó kêu là quy Phật. Quy Tăng ở đây thầy nói là trở về, cũng trở về thanh tịnh, tinh thần phục vụ cao. Nhưng mà mấy chỗ khác thầy giảng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mỗi đêm mình nguyện á, các bạn còn nhớ là nó như thế nào không? Còn nhớ quy Phật, quy Pháp mà mỗi đêm mình niệm á, nó có ý nghĩa gì không? Ai ai tình nguyện đi, cái này làm mỗi ngày mà. Đêm nào cũng có thiền mà, đêm nào cũng có nguyện câu này mà. Ừ.
Câu gì bác mình bỏ nhắc lại thôi.
Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng á, đêm nào cũng nguyện á, câu đó có nghĩa là cái gì? Câu đó có nghĩa là cái gì? Đêm nào cũng nguyện quy Phật, quy Pháp, để chỉ nguyện từ đây quy Phật, quy Pháp, quy Tăng á, Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thế bình á.
Dạ. Quy Phật là về trở về dưới tâm thanh tịnh nè. Quy Pháp là trở về phương pháp mình làm cho đúng đắn. Quy Tăng là phần hồn mình phải hướng lên. Có phải đúng vậy không, Minh Bảo?
Có cái đúng, có cái không đúng.
Yeah, xin bổ sung.
Rồi bây giờ ai bổ sung giùm đi.
Có khách chạy ra cái vô đóng cửa là cái vô không có nghe rõ câu này.
Câu này ở
Dạ,
trong
thì có nói là quy Phật là trở về với sự thanh tịnh ấy chú.
trong
Rồi,
cái
quy Pháp là mình thành pháp liên tục mà.
trong này
Còn
cái
quy Tăng là mình trở về với vị trí của chủ nhân ông để giáo dục lục căn lục trần của mình.
này ở trong cái cuốn thiền thực hành nó cũng có đó. Mà tại các bạn chưa đọc tới phải không? Chắc là lâu quá không có ôn lại thiền thực. Các bạn bỏ cuốn sách nó nằm trong tủ rồi.
Nhiều khi cũng đọc rồi mà nó đọc qua rồi nó nghe lớn tuổi cũng hơi quên đó. Mình bảo
Không,
chứ sự thật
không,
là cái cuốn thiền đó là good lắm á,
nhưng mà bây giờ
mà nhấn mạnh nhiều chi tiết quá mình cũng phải lưu ý, nhưng mà đã đọc qua 2 lần rồi cũng hơi hơi quên quên
không
tại lớn tuổi
quên,
nó hơi quên
quên
chứ sự thật là
quên nhưng mà có thể tìm lại được, tại vì có cuốn sách. Bây giờ các bạn học quá đâu có ai cấm các bạn mở cuốn sách ra coi đâu, không? Bây giờ mình biết
dạ
là
đúng
cái cuốn, khi mà mình biết ở trong đó có, mình lật rồi mình tìm rất dễ. Tại những cái phần cắt nghĩa nó nằm ở phía sau, bắt đầu từ cái chương 6 trở đi á, là cái phần giải thích, không phải là phần thực hành. Mà mình coi theo cái mục lục á thì nó có từng mục, cũng như là cái phần nguyện á, là nó nên là cái chương mấy, cái phần soi hồn là chương mấy, mình lật cái phần mục lục ra là mình đọc sơ là mình biết nó nằm ở trang mấy liền à.
Dạ đúng rồi.
Cũng như tôi là tôi mới lật ra tôi biết nó nằm trang mấy liền à. Cũng như cái phần phần 6 trên 4 á, là nó nói về phần nguyện.
Nhìn là thất bực, miễn tiếp về dừng lại thì cho đừng
Thành
hiểu là
ra mình lật lật cái phần mà nguyện ra là 6 trên 4 là cắt nghĩa về phần nguyện nè. Mình đọc có mấy phần nguyện nè, định hướng đi nè, ý nghĩa chắp hai tay nè, ý nghĩa niệm Phật 3 lần nè, ý nghĩa 2 câu nguyện nè, ý nghĩa quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thiệt ra nó có nhiều ý nghĩa lắm, nhưng mà thầy giảng nhiều kiểu lắm, nhưng mà tôi lấy cái mà nó tượng trưng nhiều nhất ở trong, nó dễ hiểu nhất, dễ nhớ hết cho các bạn thôi, chứ thiệt ra cái này nó có một cái đề tài ở trên suối đạo vô vi rồi. Nhưng mà bây giờ mình nhớ là cái căn bản mà dễ nhớ là tôi ghi lại trong này rồi. Thì các bạn cứ mở cuốn sách trang 183 là có đầy đủ, đâu cần phải kiếm. Mình đọc, nghe không? Nghĩa là mình biết ở trong này nó có. Là
Tâm bà.
mình biết nó là có là đủ, là mình mở ra là mình thấy liền. Quy Phật là trở về với sự thanh nhẹ, tha thứ và thương yêu. Quy Pháp là hành pháp liên tục, tức là sửa mình trong chu trình tiến hóa. Quy Tăng là trở về với thực chất của chính mình, phù hợp với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, tạo thành ánh sáng trong lành độ tha tại trần, phục vụ tối đa, phù hợp với nguyên lý của tình trời, dấn thân vô quá ngại, sửa sai cầu tiến liên tục, hành động quý thương và xây dựng, cuối cùng sẽ gặt hái được sự quyền vi của trời đất mà dứt khoát với tình đời động loạn. Thực ra cái quy Phật, quy Pháp, quy Tăng này thầy giải rất là nhiều, nó nhiều cách, thầy giải nhiều cách lắm, nhưng mà đây là một trong những cách thôi. Các bạn muốn nghiên cứu sâu hơn thì có cuốn băng mà cái clip mà về quy Phật, quy pháp, quy tăng, tôi nghĩ Eli có đưa ra rồi, thì nó sẽ có quy Phật. Nói chung là mình trở về với sự thanh tịnh của mình,
Sự thanh tịnh
hôm đó quy pháp là mình trở về với cái bữa cái pháp mình đi hành giả,
pháp.
quy tăng trở về cái bổn phận của mình, lo cho lục căn trần của mình, nó cũng là trở về, là quy tăng là trở về.
Phải quy y tăng là trở về phần hồn sao mình bảo?
Hả?
Nó là phần phần hồn không?
Đó, mình trở về cái bổn phận của mình đó. Cái bổn phận của mình đối với vạn linh bên trong nè. Về cho các bạn nghe vài cái quy Phật, quy tác, quy tăng nghe cho vui nha.
Thầy, câu hỏi xin thầy giải gì cho con. Con quy Phật, quy pháp, quy tăng, con vui ngoài vô ngủ cho con không nhớ không ạ?
Quy là trở về thi dương Phật. Quy pháp xuất ra đi, có cái pháp là xuất giả, là đi làm đúng như vậy. Quy tăng trở về vị trí phần hồn là chủ,
trở về vị trí phần hồn
giáo dục của các hồn thật, chứ không phải quy Phật thì vô lực.
Hiểu không? Bây giờ quy Phật, quy pháp, quy tăng, giờ nghe lại từng cái cho nó rõ ràng nha.
Dạ.
Câu hỏi của thầy giải gì không? Con quy Phật, quy pháp, quy tăng, con vô ngoại vô ngũ cho con không nhớ không?
Quy là trở về thi dương Phật.
Quy Phật là trở về y như ông Phật. Là ông Phật là thanh tịnh gì? Trở về y. Tôi tắt hết mấy cái mic nha.
Dạ.
Quy Pháp xuất ra đi, có cái pháp là xuất giả, là đi làm đúng như vậy. Quy tăng,
quy pháp là mình mở cái pháp hành đúng như vậy cho cái luồng điển nó xuất ra. Tại pháp là khứ giả, là cái luồng điển nó xuất ra. Là mình phải mở cái pháp là mình phải làm đúng như vậy cho cái luồng điển nó xuất ra.
Trở về vị trí con họ là chủ yếu thế giới giáo dục của các hồn thật.
Quy tăng là trở về cái vị trí của là phần hồn làm chủ cái thiên địa này, giáo dục lục căn lục trần.
Chứ không phải quy Phật thì vô lại ông Phật không biết nói gì. Thật ra quy Pháp là lâu ông sống, chứ không phải thực hành khai mở tâm thức của Phật.
Đó, cái đó là cái một trong cái những cái định nghĩa khác. Giờ nghe một cái khác nha. Quy Phật trở về y như ông Phật. Pháp là hành cái pháp đúng như vậy để cho cái luồng điển nó xuất phát đi lên. Quy tăng là trở về vị trí của phần hồn làm chủ cái tiểu thiên địa này, giáo dục cái lục căn lục trần của mình. Để giúp tôi kiếm tên cho các bạn nghe.
Đi du chùa nhưng mà có không có hiểu cái ba cái quy đó này, quy Phật,
quy Phật, quy pháp, quy tăng.
Xin thầy
rất khỏe rồi. Nghĩa lâu rồi. Quy Phật là trở về với căn bản thanh tịnh của chính mình. Sao? Quy pháp là có một đường lối hành chuyển để giải nghiệp. Quy tăng tiếp mình là ai? Để nhiều tiếng được các lục căn. Quy y mà quy là trở về y như vậy, có gì đâu, quy y đâu có quan trọng, mà nghe quy y á thôi vì tôi đã quy y rồi nghe không, đừng có chọc tôi nữa nghe, không đó là chọc lắm,
chọc tôi giận nữa.
Quy y là trở về với thực chất của chính mình,
quy
là trở về quy y như hồi xưa,
dạ,
có nhiều đó thôi. À, họ nghĩ lầm họ vô chùa họ đem là đổ lỗi cho ông sư mới quy Phật. Phật ở trên bà quy pháp là ông bắt tục tinh ha, theo ông tục tinh quy tăng quy lại ông tội nghiệp ông mới đổ lỗi cho ông ha. Bây giờ mình
đi vô chùa nhưng mà có không có hiểu cái ba cái quy đó này, quy Phật,
quy Phật, quy pháp, quy tăng. Nghĩa lâu rồi, quy Phật là trở về với căn bản thanh tịnh của chính mình. Sao? Quy pháp là có một đường lối hành chuyển để giải nghiệp. Quy tăng tiếp mình là ai? Để nhiều tiếng được các lực tăng.
Rồi. Ở đây thầy nói định nghĩa là quy là trở về y như cũ ha. Quy Phật thì thay vì nãy thầy nói trở về y như ông Phật thì thầy nói đây là trở về căn bản thanh tịnh thì cũng là ông Phật thôi, nhưng mà thầy giảng một kiểu khác. Còn quy pháp thầy nói là mình có đường lối hành triển để mình tiến đó, mình hành triển đó, mình tiến đó, đó cái là pháp. Nghe lại thầy nói nha.
Nghĩa lâu rồi, quy Phật là trở về với căn bản thanh tịnh của chính mình. Sao? Quy pháp là có một đường lối hành chuyển để giải nghiệp. Quy tăng tiếp mình là ai? Hành chuyển để giải nghiệp. Lối hành chuyển để giải nghiệp.
Cái đường lối hành chuyển để giải nghiệp cho chúng sanh. Còn quy tăng là biết mình là ai để nhiều tiếng lục căn lục trần. Cái bổn phận của mình đối với cái vạn linh ở trong này là tăng á. Rồi nghe thêm cái nữa nha.
Quy Phật là trở về với sự thanh nhẹ, tha thứ và thương yêu. Quy Pháp là hành pháp liên tục, tức là sửa mình trong chu trình tiến hóa. Quy tăng là trở về với thực chất của chính mình, phù hợp với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, tạo thành ánh sáng trong lành độ tha tại trần, phục vụ tối đa phù hợp với nguyên lý của tình trời. Dấn thân vô quái ngại, sửa sai cầu tiến liên tục, hành động quý thương và xây dựng, cuối cùng sẽ gặt hái được sự quyền vi của trời đất mà dứt khoát với tình đời động loạn.
Hình như là cái mà mình ghi trong cuốn sách đó.
Quy y Phật, quy y Pháp, quy tăng. Phật là trọn lành giải nghiệp. Vậy bạn chỉ bỏ tâm hư tật xấu thì các bạn quy y Phật được. Quy y Pháp nắm nó mà đi. Giây phút thức tâm là bạn muốn buông bỏ tất cả để tiến tới sự thanh nhẹ, thì tự nhiên các bạn phải giữ lấy mà đi tới. Quy tăng là các bạn phải biết rõ cái vai trò của các bạn tại thế, đã mà đang làm gì. Muốn thành Phật, muốn về với cha, muốn về với Chúa, muốn hưởng tất cả những sự thanh nhẹ, tánh nặng, tìm nhẹ, nhưng mà không hành làm sao?
Đó, đây thầy giảng là cái Phật thì cũng như trở về ông Phật là trọn lành giải nghiệp thanh nhẹ thanh tịnh, cái đó là dễ rồi ha. Pháp là nắm đó mà đi, buông bỏ tất cả để trở về thanh nhẹ. Như là pháp đó là xuất là phải đi, mình phải hành liên tục để giải, để cho mình tiến cái luồng điển mình nó xuất phát đi lên, kêu là quy pháp là vậy. Pháp là để đi trở về sự thanh nhẹ, tăng là cái vai trò của mình tại thế. Nói về cái trong cái bản thể là cũng phải lo cho lục căn lục trần vạn linh trong bản thể của mình.
Người đời đi tu trong chùa cũng nói quy Phật, quy pháp, quy tăng mà không biết quy là gì. Quy Phật tôi đi theo ông Phật chặt lắm. Quy Phật là tôi trở về với vị trí chủ nhân ông thanh tịnh. Chủ nhân ông và chủ nhân ông thanh tịnh à. Chứ chủ nhân ông động loạn cũng chưa có quy được. Quy pháp là tôi hóa giải tất cả những sự trượt ô trong nội tạng tôi, trong tinh thần, tình thương xây dựng. Thấy không? Quy tăng tôi có một nơi tiến hóa vững chắc, tôi phải trở về đó. Tăng cũng không khác gì căn nhà mình, à, đưa cho mình tiếng giải dễ chịu, không khác gì cái giường mình nằm được sạch sẽ, tốt lành, mình được dễ dãi, được thăng hoa. Đó. Phải trở về với chân trạng của mình mới kêu quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đó. Quy Tăng là trở về với cái tiểu thiên địa này, hoàn bị trong xây dựng vô vi. Thì cái tiểu thiên địa này không có lười biếng được. Tôi nhiều khi tôi muốn làm biếng hết sức để tôi bỏ, nhưng một đống thơ luyện cho tôi để tôi nói thôi bỏ, không có cho người ta nữa. Thì nửa đêm cũng bắt tôi vậy làm, bởi vì cái sự sáng suốt đó không cho phép các bạn làm biếng, mà chính tôi muốn lười biếng có thể thế nào không được. À, những cái trạng thái đó sau này các bạn cũng có, nhưng mà tôi cho hay rằng tu tới cao nhẹ rồi bạn muốn lười biếng thử coi, không được, không cho phép đâu. Bởi vì khi mà tôi muốn lười biếng là nó càng sáng suốt thêm, và nó càng khỏe khoắn thêm. Nó mở con mắt rồi bắt tôi đi rõ cái kiến, dồn cặp mắt thấy tâm lành vậy mà ngủ gì nữa, phải làm việc. À, đưa đêm vậy làm việc, nó ở cái chỗ đó, thấy không? Cho nên nói ra người phàm, người thường, người ta nói ui ông làm việc bao nhiêu giờ, ông nói dốc.
Ừ, ở đây thầy nói là cũng là quy Phật là trở về với cái chủ nhân ông, mà chủ nhân ông thanh tịnh là ông Phật rồi. Ông Phật ở trong tiểu thiên địa này. Quy Pháp là cái mượn cái Pháp để hóa giải cái sự trượt ô, là cũng là cái luồng điển. Nói gì cái Pháp là phải nói gì cái luồng điển xuất phát ra hóa giải. Quy Tăng là cũng phải trở về với cái tiểu thiên địa này, lo cho nó. Không? Nói chung quy thì cái ý nó cũng giống nhau, mà thầy giảng một cách khác thôi. Thêm hai cái nữa nha.
Đi du chùa nhưng mà có không có hiểu cái ba cái quy đó này, quy
Phật, quy Pháp, quy Tăng.
Thầy
rất nghĩa lâu rồi.
Quy Phật là trở,
quy là trở về với chính mình. Quy Pháp là trở về với thanh điển, với cả càn khôn vũ trụ trong ba cõi. Nguyên khí siêu nhiên. Quy ấy y tăng là phải hành động đúng như sự bằng an đã ban cho chúng ta. Ta được bằng an, ta muốn người khác chết, ta muốn người khác khổ, làm sao được? Đó là sai đường thiên ý, không đúng ý Chúa, không đúng ý Phật. Chúng ta là nghịch thiên không bao giờ tiến. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dông.
Rồi, bây giờ mình tóm tắt lại cho nó dễ nhớ nha. Mấy cái nào mà cần nhớ, chánh á, là mình cần nhớ. Quy là trở về ý như cũ. Phật là y như ông Phật, hay là trở về với sự thanh tịnh, hay là trở về với một chủ nhân ông thanh tịnh, thanh nhẹ, cho nên là Phật. Quy Pháp, Pháp là khứ giả, là cái luồng điển nó xuất qua. Mình phải hành cái Pháp liên tục để mình hóa giải những cái sự động loạn, để cho cái luồng điển mình nó xuất đi lên chỗ thanh nhẹ. Cho nên nói về cái Pháp. Quy Tăng là trở về với vị trí của phần hồn, lo cho cái lục căn lục trần trong cái tiểu thiên địa này. Mình có cái trách nhiệm đối với vạn linh trong cái bản thể mình, thành ra mình phải trở về, mình lo cho mình phát triển ở trong cái tiểu thiên địa này. Cái đó là cái những cái ý chánh mà mình cần dễ nhớ, chứ mình nhớ hết những lời thầy giảng này chắc không có nhớ hết đâu. Nhưng mà khi mình hỏi tới quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mình phải biết những cái ý chánh nó như vậy. Cái bổn phận, cái tăng là cái bổn phận của mình đối với cái tiểu thiên địa của phần hồn, đối với cái tiểu thiên địa này, diều tiến lục căn lục trần và vạn linh trong cái bản thể này. Thành ra mỗi đêm mình, đêm nào mình cũng nguyện hết trơn á, mà không biết mình nguyện cái gì đâu có được. Mình cũng biết là khi mình nguyện là mình biết mình nguyện làm cái gì. Mình biết mình quy Phật là mình nguyện trở về với ông Phật, với sự thanh tịnh á. Thì trong ngày mình cũng ráng trở về với sự thanh tịnh, đừng có rước cái sự động loạn nhiều quá. Khi mà mình rước cái sự động loạn, mình nhớ tới là quy Phật, trở về cái sự như ông Phật, như mà cái chủ nhân ông thanh tịnh trong cái tiểu thiên địa này, trở về y như ông Phật, trở về với cái sự thanh tịnh thanh nhẹ đó. Mình nhớ nhiều đó nè, Khi mình bị động loạn á, mình nói mình phải nhớ quy Phật. Rồi quy pháp là mình phải lo hành pháp để cho cái luồng điển mình nó xuất phát đi lên, nó hóa giải những cái sự trần trược nó tấn công mình. Thì mình ban ngày á, thì mình có cái niệm Phật, thì mình quy pháp là mình cũng quay về mình gom cái luồng điển mình bằng cái niệm Phật để cho nó hóa giải những cái sự trần trược mà nó áp đảo mình. Quy tăng là mình phải trở về cái vị trí mình là chủ nhân âm của tiểu thiên địa, phải diều tiếng lục cam trần, phải dạy dỗ nó, đừng có cho nó làm bậy nữa, đừng có cho nó lôi cuốn mình nữa. Nó có làm gì sai là phần hồn phải chịu trách nhiệm, phải đứng ra giảng dạy, phải diều tiếng nó. Đó là những cái gì mà mình nguyện trong đêm á, thì ban ngày mình cũng phải ráng tiếp tục mình làm, phải không? Chứ mình đừng có quên những cái điều chánh á, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Quy Phật, quy pháp, quy tăng trở về với thực chất thanh nhẹ như Phật đã đạt, không giấy bận một việc gì trong nội tâm, nghĩa là trong ngày mình cũng ráng giữ cho cái tâm mình nó thanh tịnh. Quy tăng lui về thanh tịnh, tinh thần phục vụ cao, phục vụ cho cái tiểu thiên địa này, phục vụ trước hết là phải phục vụ cho vạn linh ở bên trong này. Khôi phục từ thấp tới cao nhẹ, khôi phục là mình lập lại cái trật tự, cái sự thanh nhẹ trong cái tiểu thiên địa mình hồi xưa, nó bây giờ nó bị mất trật tự, nó bị động loạn, tâm tối, bây giờ mình phải khôi phục lại. Từ thấp tới cao nhẹ là từ cái tầng thấp nhất là cái hạ thừa, lên tới trung thừa, dẫn nó lên tới thượng thừa, là khôi phục ba tầng ở trong đó, từ thấp tới cao nhẹ, đi tới cái bộ đầu là cao nhẹ rồi đó. Thức giác bình tâm tự trở về, thì lúc đó mình thức giác là mình giữ cái sự bình tâm để mình trở về với cái ngôi vị của mình, trở về với cái sự thanh nhẹ của mình. Ngu lợi không thành nay dứt khoát. Hồi xưa giờ mình sống ở thế gian vì cái sự ngu muội cho nên mình mưu lợi động loạn đủ thứ hết trơn, mình bày đủ thứ chuyện cho cái chuyện tạm ở thế gian mà không mang đi được. Thì nhiều người bây giờ cũng còn ở trong cái tình trạng đó, cũng còn tranh chấp, cũng còn bảo vệ những cái mà mình không có mang đi được. Của thiên trả địa, nói thì được nhưng mà không có hiểu thấu cho nên không có áp dụng được. Cái của thiên trả địa, mình ở dưới đang ở thế gian này mình không có nên mưu lợi tranh chấp. Tại vì thầy nói tranh chấp là thành ma quỷ, mình cái mục đích của mình tu đâu phải để thành ma quỷ. Phải buông bỏ hết tất cả những cái gì ở thế gian là bài học tạm để cho mình thức tâm, chứ không phải để cho mình nhào vô đó mình tranh đấu. Thì lúc đó mình mới thấy có ai đem được cái của gì ra khỏi quả địa cầu này đâu mà mình phải lo. Có ai giành được cái gì đâu mà mình phải lo, toàn là chuyện tạm không để cho mình thức tâm. Cho nên mình không có ngu dại gì mà mình đi vô con đường đó. Mưu lợi không thành nay dứt khoát. Dứt khoát là không có dính líu vô những cái chuyện đời giả tạm nữa, mình lo cho phần hồn để đi, kêu bằng quy pháp là phần hồn xuất về cái cõi thanh nhẹ, quy Phật trở về với sự thanh nhẹ, luồng điển phải xuất phát đi lên, hóa giải những cái sự trần trược. Thực hành chánh pháp chẳng còn mê, thì mình thực hành chánh pháp là khứ trực lưu thanh ra thì không còn mê nữa. Còn mê là không được, mê cái chuyện này, mê chuyện kia, tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái kia. Cái đó là mình đặt cho mình vấn đề mê. Mình là phải trở về không chứ không có được mê cái gì ở thế gian này hết. Chẳng còn mê. Không có mê ăn, mê ngủ nữa. Không có mê tiền bạc, không có mê địa vị, không có mê cái gì, bất cứ cái gì thế gian. Ai muốn dành cái gì để cho họ dành đi. Câu số 7. Cống cao ngạo mạn là sao? Thưa, cống cao ngạo mạn là người kiêu ngạo và tự ái, khó tin cậy, tham dâm đầy tâm lẫn thân. Kệ cống cao khổ cực chẳng phân hành, khối óc tâm linh chẳng đạt thanh. Cơ hội không nhiều tâm khó tiến, giữ mê ôm chấp khó về nhanh. Người cống cao ngạo mạn là người kiêu ngạo và tự ái, cho mình là cao hơn hết, mình hiểu hết, mình biết hết. Nhưng mà cống cao ngạo mạn, mình không có gì nhưng mà mình tự cho mình là cao hết, tự cho là mình đã hiểu hết. Kêu mình cho mình đưa mình lên quá, cái tự ái, thường thường ai cũng có mà cái này còn vung bồi cái tự ái lên tới tột đỉnh để cho mình là tốt hơn hết, cao hơn hết, không có ai bằng mình hết. Như là cống cao ngạo mạn, tham dâm đầy tâm lẫn thân, tham muốn cái gì cũng muốn, người cống cao ngạo mạn, muốn cái gì cũng muốn hơn người khác, cũng muốn đạt. tham dâm đầy tâm lẫn thân. Kệ công cao khổ cực chẳng phân hành. Người công cao họ không có sung sướng đâu. Họ không có phân ra được mà để hành cho nó tới cái sự thanh nhẹ. Khối óc tâm linh chẳng đạt thanh. Khối óc tâm linh là phần hồn của họ không có đạt tới cái sự thanh nhẹ được. Khi mà mình cống cao ngạo mạn là mình xây cái bức tường tự ái cao dày lên là nó che hết cái ánh sáng. Khối óc của mình, phần hồn của mình không có đạt tới sự thanh nhẹ. Cơ hội không nhiều, tâm khó tiến. Mình không có nhiều cái cơ hội mà để cho mình tiến về cái thanh nhẹ khi mà mình để cho cái sự cống cao ngạo mạn nó lan tràn trong tâm thức của mình. Giữ mê ôm chấp khó về nhanh. Mình lo mình mê trong cái chuyện tạm mà không có mang theo được đó. Mình bảo vệ cái đó, thành ra mình mới cống cao ngạo mạn. Mình ôm cái chấp, mình cho mấy người khác là không có bằng mình. Khó về nhanh, khó mà đi trở về với cái sự thanh nhẹ. Rồi hết rồi, không biết các bạn có cần gì muốn hỏi thêm không?
Dạ, cho em hỏi nhìn bảo.
Rồi.
Dạ, em đã hỏi cái này thì nó không có nằm trong cái đề mục học hôm nay, nhưng mà có buổi sinh hoạt ngày 21 tháng 11 năm 21 á, thì trong cái clip thứ 3 mà anh nói về vấn đề mà tập thiện, tập ác, dĩ hòa bình, thì cái phút thứ 12 thầy có nói đạo giả và đức giả. Mà đạo giả, đức giả là cái gì anh bảo? Giả là nhìn bảo.
Đạo giả và đức giả.
Dạ. Cái clip thứ 3 mà anh nói về vấn đề mà mở là tập thiện, tập ác, dĩ hòa bình.
Thì anh có cái clip đó không? Là cái này phải nghe lại mới biết ở trong đó thầy nói gì. Đạo giả.
Dạ,
là
có.
Anh có nghe anh nói tôi ngày mấy để tôi tìm lại cái clip đó rồi.
Dạ, ngày 21 tháng 11 năm 21.
21 tháng 11 năm 2021 ha.
Dạ, năm 21, phút thứ 12 ha.
Phút thứ 12, ok, để kỳ sau lấy lại đi nghe, mình nghe lại đi rồi mình mổ xẻ nó chính xác hơn. Cái câu hỏi của anh là gì?
Dạ, thầy có nói đạo giả với là đức giả, mà em không biết cái đạo giả, đức giả là gì.
Anh muốn biết đạo giả, đức giả là gì ha. Thì tôi chưa có nghe, nhưng mà nghe anh nói vậy á, là tôi nghĩ là đạo giả là cái người hành đạo á, đức giả là cái người có đức á. Để, nhưng mà để nghe lại đi. Tại vì nhiều khi thầy nói trong cái cùng băng đó thì để tuần sau nghe lại đi. Hay là có gì tôi nói Eli cho nghe lại ha.
Dạ, anh có nghe em cho nghe nè.
Hả?
Còn mình mà không có hòa bình, tư tưởng hòa bình mình nắm cái chèo đó thì chèo mình chặt, cái thuyền cũng hoàn hoàn chắc nó đi tan. Mà tư tưởng mình hòa bình, quân bình đầy đủ rồi thì mình chèo một cái thấy cái thuyền nó ổn định rồi. Nhưng mà đạo giả, theo cái chính thức là từ trời đất nhân quả học cách. Thập phương Phật bốn phương trời nhất tâm đem lại ánh sáng cho người thiện nhất, chứng minh người đã làm được cho Đức Phật. Thì lời nói của người luôn luôn sáng suốt, mọi người bị cảm mến đó là xác nhận đức giả.
Rồi, hiểu rồi. Thì bây giờ đạo giả đây là cái người mà đạt tới quân bình, kêu là đạo giả. Giả là cái người á, hành giả đó, anh hiểu không?
Yeah.
Hành giả, yeah. Hành giả mà đạt tới quân bình á kêu là đạo, đạo là quân bình. Mà cái người mà đạt tới quân bình á là cái người á là hiểu thiện hiểu ác, minh thiện minh ác á, kêu bằng thập thiện thập ác, dĩ hòa bình là họ đạt tới cái sự hòa bình á, là quân bình á, không có bị động loạn nữa đó, là kêu bằng đạo giả. Hiểu cái câu đầu chưa?
Dạ. Yeah.
À, còn đức giả là cái người có đức. Cũng như nãy tôi nói cái đạo giả là cái người hiểu đạo á, đi tới cái quần bình á kêu là đạo giả. Là cái người đó hiểu được cái thiện là cái gì, cái ác là cái gì, kêu bằng thập thiện thập ác, dĩ hòa bình á. Họ biết chèo con thuyền họ đi tới cái sự đi giữ cái sự quân bình mà tiến tới, là cái người đó là đạo giả, người hiểu đạo. quân bình. Còn đức giả, cái người có đức, mà cái người có đức á, không phải là tự mình xưng mình có đức, mà cái đó là bốn phương trời, mười phương Phật nhất tâm nhìn nhận cái chuyện làm của mình là đúng, như là thế gian nhìn nhận cái chuyện của mình làm là đúng, lúc đó mình mới có cái đức, mà không phải tự mình xưng là mình đức. Nhưng mà cái đức đó trời, bốn phương trời, mười phương Phật nhất tâm nhìn nhận cái người đó là đức, cho nên người ta kêu đức Phật. Nhưng mà đức Phật đâu có bao giờ xưng ngài là đức Phật đâu, nhưng mà tất cả đều nhìn nhận đó là đức Phật, nên kêu bằng đức giả.
Vậy là cái chữ giả đó là có nghĩa là đại diện chỉ cho là người hả anh?
Người đó, hành giả nó cũng như thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong vậy đó. Giả là cái hành giả đó, là cái người.
Vì em thắc mắc cái chữ giả đó, không biết giả này là cái gì giả không biết.
Không, giả là cái hành giả đó, cũng như là người vậy.
Dạ, 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 cảm ơn anh.
Có gì khác không?
Em xin hết, dạ.
Hết à. Rồi vậy thôi, tuần sau mình gặp lại. Còn bạn nào học ngày mai thì ngày mai gặp lại.
Dạ, em cảm ơn anh. Chào anh, chào tất cả quý bạn.
Ừ. Chào các bạn.
Chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn nào. Cảm ơn anh Bảo.
Dạ, cảm ơn các bạn.
Chào chú Bảo, chào tất cả. Em chào anh Bảo nha, chào
tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn.
Rồi, chào anh Bảo.